19. Nhận thức sai lầm về thức uẩn.
Giờ đây chúng ta đi tới cái uẩn thứ năm là thức uẩn. Thức uẩn thì là một cái uẩn, một cái thành phần ở trong ngũ uẩn rất là khó hiểu, rất là tế nhị, nhiều mặt. Mà nếu chúng ta không có tập tu thiền là chúng ta không bao giờ nói trúng được cái này. Bởi vì cái món này đó, có thể nói rằng là cả không biết bao nhiêu trăm năm mình nói không có hết được, mình nói không chính xác được. Thời gian dài ở trong đạo Phật, không biết bao nhiêu người hiểu sai về cái sức quẩn, kể cả những người tu sĩ. Nói thẳng vậy thôi, bởi vì người ta không định nghĩa rõ ràng, hay là người ta không biết gì mình không hiểu, hoặc là không định nghĩa được, hoặc là không hiểu được. Cho nên là hướng dẫn những người Phật tử tại gia, và trong đó kể cả những người xuất gia, hiểu hết sức sai lầm về thức uẩn. Cho nên khi mà có một người mà tạ thế, một người qua đời, một người chết đi, thì người ta vẫn quan niệm rằng là sắc uẩn rồi phải tiêu diệt. Người ta không quan trọng về sắc uẩn nhiều. Nếu có còn chăng là chẳng qua là người ta còn khái niệm về cái mồ mả, để ta chôn cất, để ta giữ gìn cái mồ mả. Thì đó là về phần sắc uẩn, phần vật chất. Thì người ta còn tôn trọng để ta giữ gìn về cái mồ mả. Còn bên những người xuất gia đó thì người ta quý về cái tháp. Quý về cái tháp, quý về cái mồ mả đó, có nghĩa là người ta quý về sắc uẩn. Ta quý cái xác thân vật chất. Thành ra người ta làm cái tháp cho lớn, cho đẹp, cho mắc tiền. Thì đó là sai, cái ý niệm sai lầm về sắc uẩn, về vật chất. Còn như thọ uẩn thì dường như người ta không có quan trọng lắm. Ta coi như thọ uẩn là chết rồi là mất, chết rồi là tiêu tan, chết rồi là không còn gì. Bởi vì họ không làm sao để họ ghi lại, họ giữ gìn bằng một cái hình thức nào đó, họ làm không được. Thành ra người ta coi như là thọ uẩn của cái người chết rồi đó, người qua đời, người quá cố, người duyên tịch là coi như không còn gì. Tưởng uẩn người ta cũng coi như không còn gì. Hành uẩn thì người ta cũng coi như không còn gì. Mà cái quan trọng của cái uẩn cuối cùng là thức uẩn á, thì người ta rất là quan trọng. Từ cái chỗ mà nhận thức sai lầm về cái thức uẩn coi nó là quan trọng đó, thành ra là người ta rất là quý về cái thức uẩn. Vì quý một cách sai lầm cho nên người ta quan niệm rằng là con người chết rồi là phải tôn thờ. Tôn thờ càng kỹ lưỡng càng quý. Do vậy mà nó đẻ ra một cái ý niệm là trọng nam khinh nữ. Đây là theo cái phong tục của người Á Đông, của người Trung Quốc, người Việt Nam. Chứ còn có những cái dân tộc mà họ quý trọng về cái bằng thị tộc mẫu hệ đó thì người ta không quý, người ta không có trọng nam khinh nữ, mà trái lại trọng nữ khinh nam. Còn như người Việt Nam, như người Trung Quốc, vân vân, có một cái hệ, có một số nước trọng nam thì khinh nữ là tại vì người ta nghĩ rằng là có con trai để mà nối dòng, nối dõi, để mà thờ phượng những cái linh hồn của ông, của bà, của cha, của mẹ khi quá cố. Là tại vì người ta nghĩ rằng là ông bà cha mẹ chết rồi thì nó còn cái thức uẩn còn trường tồn vĩnh cửu, cho nên là phải thờ. Mà thờ thì là thì tộc phụ huệ đó thì phải là con trai thờ mới được, chứ con gái thờ thì không có quý. Cho nên là phải cần phải có con trai. Thế thì là tôn trọng trọng nam khinh nữ cũng là một phần là do hiểu sai lầm về thức uẩn. để cho có con trai nó nối dõi tông đường, nó thờ phượng ông bà cha mẹ tổ tiên. Đó là cái sai lầm nó phát sinh đầu tiên ở trong cái nhận thức của con người, là cái ý niệm quá tôn trọng về thức quẩn, có cái hồn. Ở thế gian thường thường ta gọi là thức quẩn, đó là khi mà con người chết rồi nó thành ra cái hồn. Tại nó mấy ông thầy tụng á, tụng kinh trước khi làm cái lễ kỳ siêu rồi thỉnh vong hồn lại, thỉnh vong hồn tới bàn Phật để nghe kinh, bưng cái khai, bưng cái mũ ni thần dĩ. Cái mũ ni thần dĩ là có những cái tên của cái người chết đó, bưng tới để trước bàn Phật nghe kinh. Rồi cái tụng xong rồi cái mấy ông thầy tả cái thần dĩ đó về cái chỗ bàn vong. Thì con cái và đội thân tan là phải bưng cái thần vị đó. Cái mấy ông thầy nói, hồi nghệ dông hồn. Cái câu vậy đó. Tức là biểu dông hồn trở về chỗ cũ. Hồi nghệ dông hồn là dông hồn trở về chỗ cũ. Rồi thí dụ như cúng dông á. Hương hoa thánh nhất tâm phụng thánh phụng gì giác linh tánh trần văn mô nhất vị thần hồn lại đáo linh sàng thọ tài hưởng thật cúng dường từ tôn ở từ vì lễ tam ở ba ra là cũng cho rằng là cái thức quẩn nó thành ra cái thần hồn đó, nhất vị thần hồn. Còn mình nữ thì phải gọi là nhất vị chánh hồn, là đáo linh sàng thọ tài hưởng thực. Thế thì dầu là thần hồn hay là dầu là chánh hồn đi nữa, cũng là con người chết rồi là có cái hồn còn. Mà cái hồn là thuộc về thức quẩn. Đó là cái ý niệm sai lầm căn bản của những người đệ tử mà gọi là đệ tử Phật. Đệ tử Phật mới có sai. Chứ còn cái người thế gian hoặc là cái người của đạo không phải đạo Phật thì không có gì để gọi là sai. Người ta muốn tin cái gì đó người ta tin. Không ai có quyền rầy rà, không có quyền nói sai, nói đúng, nói phải, nói quấy gì cả. Nhưng mà riêng về cái người đệ tử Phật mà còn nói như vậy là phải nói là sai. Bởi vì ngũ quẩn vô ngã thì sắc quẩn cũng vô ngã, mà sắc quẩn vô ngã thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn cũng đều vô ngã. Mà sắc thọ tưởng hành vô ngã thì cái quẩn thứ năm là thức quẩn cũng phải là vô ngã. Thế cho nên học đúng đạo lý trong đạo Phật thì như cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật là cái hệ tư tưởng cao nhất của các hạnh tu, cao nhất trong sáu hạnh tu, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Hai cái hạnh cuối cùng của lục độ để mà đi tới cái đỉnh cao nhất của đạo Phật, đó là thiền định và trí tuệ. Thì cái hệ Bát Nhã Ba La Mật đó, trí tuệ đó, đó là hệ Bát Nhã đó. Phật đã từng dạy là nhất thiết hữu di pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Hữu vi pháp như mười cái thí dụ không hề có còn cái gì và tồn tại cái gì. Hữu vi pháp đều là vậy hết, đều không có cái gì tồn tại, không có cái gì chắc thật, không có cái gì tự còn. Nhưng mười cái ví dụ đó Thế thì là cái thức quẩn là một ở trong cái ngũ quẩn, thì làm sao nó tồn tại được? Sắc quẩn chết rồi là mất, thọ quẩn chết rồi là mất, đâu trả về đó, chứ nói mất thì cũng không đúng. Sắc quẩn đâu trả về đó. Cái nào ăn cơm thì nó cái xác này nó mục nát, nó trả cái chất mà thành tựu cái xác đó, nó trả về cho gạo, cho rau, cho cỏ, cho cá, cho thịt, nó tan biến mất hết. Còn thọ quẩn thì nó cũng trả về ở trong cái vũ trụ bao la này, nó cũng tan biến theo đất, theo nước, theo gió, theo lửa. Theo ánh sáng, theo mù sương. Thế thì thọ nó vậy, thì tưởng nó cũng trả về. Cái gì sinh ra nó, cái gì duyên hợp sinh ra nó, thì nó cũng chết. Khi con người chết rồi thì nó cũng trả về cái đó. Hành quẩn cũng vậy, hành quẩn nó chẳng là cái gì cả. Chẳng qua nó là một sự vận động, sự biến chuyển của vật chất, của tinh thần, thì gọi nó là hành quẩn. Thế thì khi con người mà mất đi rồi thì cũng đâu nó trả về đó. Thế thì tại sao thức quẩn lại nó không trả về, mà nó còn trở thành ra một cái nhất vị thần hồn, nó thành ra một cái nhất vị chánh hồn để mà thỉnh nó về nghe kinh, thỉnh nó về để thọ tài hưởng thực cúng dường, rồi trả nó về ở chỗ một cái bàn thờ nào đó, rồi ở hoài đó vậy đó, cho tới là con nó thờ, rồi thờ đã, rồi tới cháu nội nó cũng thờ nữa, rồi tới cháu cố cũng phải thờ nữa, nghĩa là cái thần hồn nó còn hoài. Thì đó là cái quan niệm, nghĩa là nếu mà nó học gì đạo Phật á, thì quan niệm đó là quan niệm không đúng. Nhận thức như thế là nhận thức sai lầm về chân lý, mà trong đó là cụ thể là nhận thức sai lầm về ngũ quẩn, mà mình không hiểu được thì mình tu đạo Phật cái gì. Cho nên là theo tôi đó thì các vị hòa thượng đó là không cần phải làm tháp đắt tiền cao quý, đắt tiền và lớn, không cần. Bởi vì nếu các vị mà là có tiền để làm cái tháp quý, tháp lớn, tháp cao, thì các vị mới là người chứng đạo, người đắc đạo. Các vị mới là người có niết bàn. Vậy thì những người Phật tử chứ, trên cõi đời này có được bao nhiêu người Phật tử mà có tiền để làm tháp lớn, tháp cao, tháp quý, tháp đắt tiền. Vậy thì người ta không có được an lạc, không có được giải thoát, không được nhờ cái gì của đạo Phật hay sao? Cho nên là theo tôi thấy là cái đó là về cái hàng tu sĩ của Phật giáo chúng tôi, trong đó có tôi, phải xét lại. Chết rồi không nên làm tháp lớn, tháp cao, tháp quý, tháp đắt tiền. Không hãnh diện gì cái đó. Cái đó không có gì làm cho người đệ tử Phật hãnh diện. Bởi vì nếu mình làm cái đó, tháp lớn, tháp cao, tháp quý, tháp đẹp, tháp đắt tiền mà chứng đạo, vậy thì cuộc đời Đức Phật ở đó đi tu là cần chi phải đi tu mới có được cái tháp. Hoàng tử con vua kia kìa, tự nhiên là có tháp rồi, tháp bao lớn cũng được, bao cao cũng được. Cứ dặn con cái, tụi bây còn sống đó, các con còn sống đó, cha bây giờ già thì cha là vua đây rồi. Chết rồi phải làm cho cha một cái tháp thật là lớn, là cái chu vi rộng lớn bằng cái là cả chục mẫu, hai chục mẫu đất vậy. Hay là lớn hơn nữa càng quý, bởi vì cha là vua cơ mà. Mà nếu làm vậy thì Như Lai Thế Tôn là cần gì phải đi tu làm chi mà để đòi như vậy? Thì Như Lai Thế Tôn đã dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng, như dương diệm, như càn thác bà thành. Như Lai dạy để làm cái gì? Dạy cho ai mà Như Lai tới chừng Như Lai làm cho Như Lai đó thì có, mà Như Lai dạy mọi người là không có. Ok, chỗ đó là cái chỗ hết sức sai lầm về cái nhận thức về ngũ quẩn mà không triển khai ra. Thế thì người thế gian người ta chết rồi người ta đốt hết trơn à. Mà đốt rồi có người hiện giờ có người cách mạng lão thành mà ta chết rồi ta còn đốt, người ta đem, ta bảo đem xuống sông mà rải, đem ra biển mà rải. Người ta còn không quý cái sắc quẩn này, cái thân chết này. Ấy thế mà các vị tu hành mà phải làm cái tháp thật là đắt tiền, thật cao, thật lớn, thật đẹp đá, thật quý là sao? Làm sao những người đệ tử Phật, những người trưởng tử của Phật cắt nghĩa cho được chứ? À, cho nên cái đó là cái xét lại đây. Phải xét lại. Ngồi thiền định, thiền định tham thiền là tham cái vậy đó. Tham thiền tức là mình để vào cái tư tưởng, mình nương gá vào một sự việc, một chân lý, một lẽ thật nào đó. Mình suy nghiệm coi có cái lẽ thật đó, ai nói trúng, kinh điển nói có trúng không. Rồi mình đang sống kiểu sao, mình thực hành có trúng hay không. Đấy, đó là phân tách ra. Mà nếu mà các vị tham thiền thật sự, các vị sẽ thấy rằng sắc quẩn là vô thường, là vô ngã, là như mộng huyễn bào ảnh, như lộ như điện, vân vân và vân vân. Thế thì sắc quẩn tư duy quán chiếu đã vậy rồi thì thọ quẩn đương nhiên là không có rồi. Tìm ra cái thọ vui, cái thọ khổ, cái thọ không vui, không khổ, tìm cái thọ không có. Khi con người chết rồi là ba cái thọ đó không còn tồn tại được. Rồi tưởng quẩn cũng vậy. Tưởng quẩn, khi một con người ngũ quẩn mà sắc thọ nó tan rã rồi thì tưởng quẩn cũng tan rã, không bao giờ còn một cái gì. Hành quẩn cũng vậy, thức quẩn cũng phải nói như vậy. Cho nên Quyền Giác Thiền Sư mới nói là ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn, vô minh thật tánh, tích Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Ảo quá không thân, tích Pháp thân. Pháp thân tích là thân ảo quá. Mà đã là ảo quá thì nó không còn có cái gì thiệt cả. Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Để hiểu được pháp thân rồi thì là không còn một cái vật nào là nó còn tồn tại. Nó còn chắc chắn như mình tưởng đâu. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, cái tự tánh của mình là Phật, là thiên chân Phật, là Phật thiệt. Đó là cái tự tánh của mình, chứ không phải là thức quẩn. Tự tánh của mình không phải là thức quẩn. Mà cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, nó vừa là thức, mà nó vừa là tâm, mà nó vừa là ý. Mà cái bản nguyên tự tánh của thức, của tâm, của ý là thiên chân Phật, là tự thể nó thanh tịnh, nó trong sáng. Nó giống như trời xanh vậy đó. Trời xanh thì tự nó trong sáng, nó thanh tịnh. Chứ nó không phải là có mây đen, có mây trắng, có mây đỏ, có mây hồng như là mây như là ráng. Các thứ mây, các thứ ráng, đủ màu, đủ sắc. Lúc đen, lúc đỏ, lúc hồng, lúc xanh, lúc vàng, lúc trắng. Cái đó là ráng chứ không phải là trời. Mà trời thật là trời á, là một màu trời xanh ngang ngát. Cho nên là cái bản nguyên tự tánh của mình là Phật thiên chân. Nó trong sáng lắm, nó thanh tịnh lắm. Mà cái đó đó thì hỏi tìm cái đó là cái gì, tìm không có. Chỉ thấy nó xanh ngang ngát vậy chứ mà tìm nó không có. Cho nên là Khổng Tử mà còn nhận thức được là thiên thính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời lấy con mắt mà nhìn không hề thấy được cái gì mà chỉ thấy một màu xanh ngang ngát. Trời lấy tôi lỗ tai mà nghe không hề có cái gì để cho mình nghe. Do vậy cho nên trời không phải cao, không phải xa, mà trời là ở tâm người. Ở trong thức quẩn, ở trong ý. Do vậy cho nên là khi con người chết rồi đó thì ý, thức, tâm nó cũng tan biến. Trả về cho vũ trụ bao la, những cái chất liệu nào, những cái thành phần gì, mà nó duyên khởi ra nó thành. Nó thành thức, nó thành tâm, nó thành ý. Nó vẫn phải trả về. Giống như sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn đều phải trả về. Chứ cái bản nguyên của nó là cái gì hợp để có ra. Thì bây giờ nó phải trả về cho cái đó. Đó là ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Khi một con người chết rồi thì cái thức quẩn nó phải trả về trong phù hư. Nó giống như là mây là ráng vậy đó. Mây ráng không bao giờ nó có là cái gì. Dù là nó có màu hồng, màu xanh, màu xám, màu trắng. Nhưng mà nó trả về trong phù hư. Trong vũ trụ bao la không hề còn một cái chất liệu nào. Do vậy cho nên là vấn đề nhận thức về ngũ về thức quẩn này là phải để ý học đó, phải tham thiền đấy. Phải tham cứu. Cho nên ngũ quẩn là căn bản. Căn bản là trên bước đường học đạo, hành đạo, để chứng đạo. Phải học cái này cho kỹ.